Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau 4 ngày họp, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 48 và các cuộc họp liên quan đã kết thúc hôm 6 tháng 8 vừa qua tại Kuala Lumpur. Hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo trong ý đồ quân sự hóa khu vực của Bắc Kinh đã nổi lên thành chủ đề tranh cãi căng thẳng, mà biểu hiện rõ nhất là những cuộc đấu khẩu công khai giữa Trung Quốc với Mỹ, Philippines và Nhật Bản. Ngay trong nội bộ ASEAN, một số dấu hiệu cũng cho thấy là tranh cãi cũng gay gắt không kém. Giữa một bên là những nước như Việt Nam hay Philippines, chủ trương là cần gửi tín hiệu mạnh mẽ về phía Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh phải chấm dứt những hành động gây căng thẳng trên Biển Đông. Và bên kia là những thành viên cho rằng cần phải mềm mỏng với đối tác số 1 của Đông Nam Á, tránh để cho vấn đề Biển Đông, vốn chỉ liên quan trực tiếp đến một nửa ASEAN, gây tổn hại cho toàn khối. Theo giới quan sát, sự kiện bản tuyên bố chung của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN phải mất 3 ngày mới được đúc kết xong và chỉ được chính thức công bố tối 6 tháng 8, đã nêu bật tính chất gay go của cuộc tranh cãi. Trong một động thái khác thường, Ngoại trưởng Singapore Shanmugam sáng 6 tháng 8 đã tiết lộ với báo chí là điểm gây bất đồng giữa các nước trong Hiệp hội Đông Nam Á là Biển Đông. Một bất đồng nghiêm trọng tới mức mà vào lúc Ngoại trưởng Singapore phát biểu với báo chí, bản tuyên bố chung vẫn chưa có, cho dù theo ông Shanmugam, văn kiện này phải sẵn sàng từ hôm trước. Theo một số nguồn tin ngoại giao, tranh cãi trong hậu trường đã bùng lên giữa Việt Nam, Philippines muốn ASEAN mạnh mẽ phản đối các hành động xây đảo của Trung Quốc trên Biển Đông, với những người bạn của Trung Quốc bị tình nghi là Campuchia và Lào kiên quyết chống lại. Tuy nhiên, kịch bản năm 2012, khi chủ tịch ASEAN là Campuchia vì bênh Trung Quốc, đã sẵn sàng để cho hội nghị ngoại trưởng thất bại, không ra được tuyên bố chung. Kịch bản xấu đó lần này đã không tái diễn. Và vào cuối ngày 6 tháng 8, khi hội nghị Kuala Lumpur bế mạc, bản tuyên bố chung của ASEAN đã được công bố. Như thông lệ, đối với bất kỳ một giải pháp thỏa hiệp nào, tương tự như một ly nước không đầy, có người nhìn thấy nửa đầy nhưng cũng có người nhìn thấy nửa vơi. Bản tuyên bố chung của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 48 tại Kuala Lumpur cũng bị đánh giá theo nhiều cách. Báo Hồng Kông South China Morning Post số ghi ngày Chủ nhật 9 tháng 8 chẳng hạn đã nhận định rằng ASEAN đã thất bại trong việc đưa ra lời kêu gọi Trung Quốc ngừng việc quân sự hóa các đảo nhân tạo vừa bồi đắp tại Biển Đông. Đối với tờ báo này, ASEAN vẫn bị chia rẽ nên đã không biến được các lời nói thành hành động cụ thể. Bản tuyên bố chung của ASEAN đã đả kích các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông nhưng lại không dám nêu đích danh Trung Quốc, và cũng không nói gì đến lời kêu gọi của Philippines ủng hộ đề nghị của Mỹ đưa ra trước đó là ngừng cải tạo đảo đá, ngừng xây cất cơ sở, ngừng quân sự hóa. Tuy nhiên, đối với nhiều quan sát viên khác, hội nghị các ngoại trưởng ASEAN lần này đã tương đối thành công trong việc bắn đi một tín hiệu cứng rắn hướng về Trung Quốc, vì không chỉ có Philippines, Việt Nam hay Mỹ, Nhật Bản là chỉ trích các hành vi gây căng thẳng của Trung Quốc tại Biển Đông, mà một số nước khác như Úc, Ấn Độ cũng đã tranh thủ diễn đàn ASEAN để bày tỏ thái độ bất đồng tình với các hành động gần đây của Bắc Kinh. Thậm chí nước chủ nhà Malaysia bình thường rất kín đáo trong vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc, lần này cũng đã công khai bác bỏ đề nghị của Bắc Kinh là không nên đề cập đến vấn đề Biển Đông tại các hội nghị ASEAN. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, là một trong những nhà phân tích đánh giá rằng hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần này đã gặt hái được một số thành công trong vấn đề Biển Đông nhờ vào vai trò tích cực của nước chủ nhà Malaysia không để bị Trung Quốc hù dọa. Vai trò tích cực của Việt Nam cũng được giáo sư Long ghi nhận, đối lập với những thái độ của Campuchia hay Lào mà theo giáo sư Ngô Vĩnh Long đã bị Trung Quốc mua chuộc. Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Long trước hết đánh giá là trên vấn đề Biển Đông, tuyên bố chung của ASEAN lần này có phần cứng rắn hơn so với trước đây.
Tôi thấy ngôn từ và nội dung trong bản tuyên bố chung của hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần này có cứng rắn hơn những lần trước về cái vấn đề Biển Đông. Một ví dụ là điều 151 nói là các ngoại trưởng nhấn mạnh về cần thiết của các bên trong việc phải thực thi toàn diện tuyên bố ứng xử, tất nhiên là DOC đó, trên Biển Đông, cũng như trong việc không được đe dọa dùng vũ lực hay dùng vũ lực. Rõ ràng những việc này là đề cập đến thái độ và những hành vi gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt là trong năm qua.
Dạ, thưa như vậy đó, thì giáo sư thấy là cái quan điểm của ASEAN nói chung trên vấn đề Biển Đông thì có cái gì mới so với trước đây ạ?
Tôi thấy có hai vấn đề mới. Một là điều 150 của tuyên bố chung, tức là điều thứ nhất của đoạn về Biển Đông, cho biết sự quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây cũng như những vấn đề đang tiếp tục xảy ra. Trong đó có vấn đề bồi đắp và xây dựng các đảo nhân tạo mà đã hủy hoại hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực như một số ngoại trưởng đã bày tỏ và cái tuyên bố đã lặp lại. Hai là điều 153 và điều 154 nhấn mạnh việc phải xây dựng một cách nhanh chóng bộ nguyên tắc ứng xử COC có hiệu quả trên Biển Đông. Do đó các bộ trưởng giao cho các quan chức cao cấp của họ tiếp tục thảo luận với Trung Quốc và đẩy mạnh Trung Quốc trong vấn đề thảo luận này, nếu như họ không nói như vậy, trong việc thực thi một cách hữu hiệu và toàn diện DOC để sớm đạt được COC. Trong quá trình xây dựng COC thì các bộ trưởng đã đồng ý rằng, tôi xin trích, những biện pháp phòng ngừa phải được sử dụng để đương đầu với những việc đang phát triển trên Biển Đông, tức là để đương đầu với những đe dọa của Trung Quốc. Một trong những biện pháp phòng ngừa này, như đề cập trong điều 155, là đề nghị của Indonesia thiết lập một đường dây nóng giữa cấp cao trong các chính phủ ASEAN với Trung Quốc để đương đầu kịp thời với tình huống khẩn cấp. Tất nhiên là gì? Tất nhiên là họ muốn nếu mà có chuyện gì xảy ra, họ sẽ gọi các quan chức cao cấp bên Trung Quốc và bên Trung Quốc phải đồng ý, nghĩa là giải quyết vấn đề của họ chứ không phải là cứ lời đi.
Dạ. Trước cái lúc hội nghị mở ra đó, Trung Quốc đã bắn tin cho biết là họ không muốn đề cập đến vấn đề Biển Đông. Nhưng đề nghị của Trung Quốc như là đã bị Malaysia gián tiếp phản bác. Thì giáo sư thấy là cái lập trường của Malaysia trên vấn đề Biển Đông đó, nó có điểm gì là đáng chú ý?
Tôi thấy là lập trường của Malaysia đáng chú ý là bởi vì ngày 4 tháng 8, Thủ tướng Najib Razak trong một buổi nói chuyện của ông, thì ông đã nhấn mạnh rằng đã đến lúc ASEAN cần phải có vai trò tích cực hơn trong việc giữ gìn an ninh khu vực và phải có tiếng nói thống nhất để giải quyết mà ông nói là những vấn đề không mấy tốt đẹp đang xảy ra ở Biển Đông, làm ảnh hưởng đến an ninh ổn định mà các nước Đông Nam Á đã cố gắng duy trì trong mấy thập kỷ qua. Thì sau khi mà ông thủ tướng nói như thế thì ngoại trưởng Malaysia là ông Anifa Aman cũng nhấn mạnh cùng ngày là tranh chấp trên Biển Đông là một ví dụ điển hình. Ông nhấn mạnh cho ví dụ điển hình cho thấy là ASEAN có vai trò quan trọng trong việc tạo ra một sự khởi đầu tích cực cho việc giải quyết hữu hiệu các vấn đề tranh chấp trong khu vực. Tất nhiên là gì? Tất nhiên là ASEAN không có thể hững hờ nữa. ASEAN phải tích cực tranh đấu trên vấn đề Biển Đông. Thì tôi thấy đây là một việc làm rất tích cực của Malaysia, mà tôi nghĩ đây là lần đầu một trong những nước chủ tịch ASEAN mà nói rõ ràng như thế này.
Như là một số quan sát viên đã nhận định đó, nó là một câu trả lời đối với cái yêu cầu của Trung Quốc, cái đòi hỏi của Trung Quốc là bắn tin là muốn ASEAN nhận chìm cái hồ sơ Biển Đông tại cái hội nghị của mình đưa ra trước đó.
Đấy là đúng như thế, và Trung Quốc muốn là Malaysia, mà Trung Quốc đã làm áp lực Malaysia Tôi không có thời giờ đi vào đây, nhưng mà làm áp lực Malaysia ghê gớm trong nội bộ của họ để làm cái việc giống như là Campuchia đã làm trước đó. Nhưng mà mình phải nói rằng là Thủ tướng và Ngoại trưởng Malaysia kỳ này rất là can đảm trong cái việc cho Trung Quốc biết rằng là Trung Quốc không được xía vào nội tình của ASEAN, việc của ASEAN phải để cho ASEAN giải quyết, chứ Trung Quốc là một nước ngoài không có được nghĩa là chỉ bảo rằng là anh có thể làm cái này hay là không có thể làm thế kia. Thì đây là một sự trả lời rất là rõ ràng của một nguyên thủ quốc gia ASEAN đối với Trung Quốc.
Dạ, thưa, cái quan điểm cứng rắn của ASEAN như giáo sư vừa nhận định thì phải chăng nó cũng phù hợp trong một chừng mực nào đó với cái thông tin mà mới nhận được thứ Bảy, có nghĩa là Việt Nam và Malaysia đã quyết định nâng cấp quan hệ lên hàng đối tác chiến lược. Quan hệ đối tác chiến lược đó có quan trọng gì cho vấn đề Biển Đông và đặc biệt là cho quan hệ Việt Nam-Malaysia trên vấn đề Biển Đông không, thưa giáo sư?
Vâng, có, bởi vì thật ra thì đúng là nó có, về vấn đề Biển Đông thì nó có lợi cho Việt Nam nhiều hơn là Malaysia. Nhưng mà Malaysia nó đóng vai trò rất là quan trọng trong vấn đề, như là Malaysia nói là phải làm sao để ASEAN có thể bắt đầu quyết định cái an ninh ở trong khu vực. Mà trong cái việc này thì lẽ nhiên là có sự ủng hộ của Mỹ ở đây, là bởi vì Mỹ từ hơn 10 năm nay là muốn ASEAN đi đầu trong cái vấn đề tổ chức một cái mạng lưới an ninh cho khu vực. Thì tôi nghĩ rằng đây là lúc mà Malaysia thấy rằng là cần phải làm vấn đề này. Mà lẽ dĩ nhiên là sau Malaysia là có một số nước khác, trong đó cái vai trò của Việt Nam rất quan trọng, nhưng mà tôi nghĩ là Indonesia cũng bắt đầu thấy là có một cái vai trò quan trọng ở đây. Và tôi hiện nay là đang ở Singapore, là tôi biết rằng là chính phủ Singapore cũng là đóng một vai trò rất là tích cực trong việc này.
Dạ, như vậy đó, với việc mà Việt Nam và Malaysia nâng cấp quan hệ lên cái mức đối tác chiến lược thì phải chăng ta thấy là trong cái nội bộ mà các nước ASEAN có tranh chấp về Biển Đông thì đang có một cái xu hướng mà gọi là hợp tác với nhau để tự giải quyết cái vấn đề tranh chấp trong nội bộ, để từ đó có cái lập trường chung đối phó với Trung Quốc?
Vâng ạ, thật ra những cái vấn đề giữa các cái nước ASEAN với nhau, giữa Việt Nam với Philippines, Việt Nam và Malaysia, Brunei, là những vấn đề có thể giải quyết rất là dễ dàng. Cái vấn đề ở đây là vấn đề đương đầu của Trung Quốc, và vấn đề cho mãi đến gần đây, như anh đã nói, nhưng mà chính sách của Việt Nam cũng không rõ ràng. Bây giờ tôi nghĩ rằng là có lẽ là giữa họ với nhau, Việt Nam, Philippines, Malaysia và kể cả Brunei đã có một số đồng ý gì đó, và họ thấy rằng là quyền lợi chung của họ đối với Trung Quốc là quan trọng hơn là những cái vấn đề riêng giữa các nước mà họ có thể thương lượng với nhau.
Dạ, thưa giáo sư, trở lại với cái hội nghị ASEAN thì không thấy nói nhiều về các hoạt động của Việt Nam ở Kuala Lumpur. Cái đánh giá của giáo sư như thế nào?
Vâng, thật ra là báo chí quốc tế không nói nhiều về hoạt động của Việt Nam, không có nghĩa là Việt Nam vẫn núp bóng Mỹ hay là Philippines. Ví dụ cụ thể là thật ra là Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã rất tích cực trong việc thúc đẩy các bộ trưởng ASEAN về hồ sơ Biển Đông lần này. Ngoài ra là trong cuộc họp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tối ngày 4 tháng 8 thì Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã khẳng định Việt Nam rất quan ngại về hoạt động mở rộng và xây dựng các đảo nhân tạo làm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông. Rồi cùng trong một ngày thì ông Lê Lương Minh, Tổng Thư ký ASEAN, lẽ nhiên là ông Tổng Thư ký ASEAN nhưng mà ông cũng là người Việt Nam, thì ông cũng kêu gọi các nước trong khu vực cần quyết liệt hơn đối với những hoạt động của Trung Quốc và thúc giục Bắc Kinh phải tham vấn ASEAN để giải quyết căng thẳng ở Biển Đông thay vì tiếp tục làm cho tình hình ngày càng xấu thêm. Thì chỉ có hai ví dụ này cho thấy là Việt Nam đã tích cực thúc đẩy, mặc dù rằng là họ không muốn cho báo chí thấy rằng là họ lăng xăng quá, là bởi vì Việt Nam không muốn làm cho tình hình xấu thêm.
Dạ, thưa giáo sư, trong cái nội bộ ASEAN như vậy đó, thì vừa rồi cũng bộc lộ một cái sự chia rẽ nào đó. Chẳng hạn như là trong một bài viết về các khó khăn mà ASEAN gặp phải trong vấn đề đúc kết bản tuyên bố chung đó, hãng tin Pháp AFP đó nói rõ là cái bản tuyên bố chung mãi đến giờ chót thì mới đúc kết được, và Ngoại trưởng Singapore đó thì xác nhận rằng là trở ngại đó là do những ngôn từ, nội dung cái vấn đề liên quan tới Biển Đông. Và hãng AFP đó thì nói rằng là ba nước đó, Campuchia, Lào và Miến Điện, có thể là thuộc diện các nước bênh vực cho Bắc Kinh. Đánh giá của giáo sư là như thế nào, thưa giáo sư?
Thật ra thì Campuchia và Lào thì là bởi vì bị Bắc Kinh mua chuộc, thành ra họ đúng là bênh vực với Bắc Kinh. Nhưng mà Miến Điện thì có bên vực, nhưng mà tôi nghĩ chỉ bên vực nhẹ thôi, là bởi vì Miến Điện thật ra bị áp lực rất nhiều của Trung Quốc. Nhưng mà Miến Điện cũng là nước có quá trình quan hệ tốt với Việt Nam, đặc biệt chính là Việt Nam đã giới thiệu Miến Điện vào ASEAN. Cho nên tôi nghĩ rằng là Miến Điện bây giờ đang trong một cái tình thế hơi khó khăn. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng Việt Nam cần tích cực thúc đẩy quan hệ với các nước này, và tiếp tục vận động các nước đang bị Trung Quốc mua chuộc. Tôi nghĩ rằng là lẽ phải và lợi ích chung cuối cùng sẽ thắng thế. Cho nên đối với Miến Điện thì tôi thấy rằng là cái vai trò của họ không rõ như là báo chí hay là như cái hãng tin Pháp AFP đã nói đâu.
Còn Thái Lan, thưa giáo sư?
Thì Thái Lan có ra một cái bản tuyên bố chính thức nói rằng là Thái Lan không phải là nước đối thủ hay là nước cạnh tranh với Việt Nam. Mà Thái Lan bây giờ cũng là được Mỹ để ý đến, và Mỹ cũng có những cái hoạt động đối với Thái Lan. Cho nên tôi nghĩ rằng Thái Lan thật ra không ủng hộ Trung Quốc như có một số người tưởng đâu. Đặc biệt là người Thái Lan bây giờ là muốn làm ăn với Việt Nam. Và có nhiều công ty, có nhiều hãng của Thái Lan đã vào Việt Nam. Cho nên tôi nghĩ rằng là Thái Lan đặc biệt là xa Trung Quốc, cho nên không dạy gì mà làm cho quan hệ đối với Việt Nam nó xấu đi.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long.